Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hôm 26 tháng 7 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch để bàn về vấn đề hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ. Cuộc họp diễn ra 2 ngày sau khi truyền thông quốc tế loan tin Việt Nam đã yêu cầu tập đoàn Bresson ngưng khoan thăm dầu tại Biển Đông vì bị Trung Quốc dọa tấn công. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin Đại sứ Osius và Đại tướng Lịch bàn về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ theo tinh thần bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ quốc phòng năm 2015. Ngày 27 tháng 7, Đại sứ Osius viết trên Facebook, hôm qua tôi đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Ngô Xuân Lịch để trao đổi về cách thức chúng ta có thể tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam và mở rộng hợp tác về cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, di sản chiến tranh, an ninh hàng hải và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Báo chí Việt Nam và phía Hoa Kỳ không đề cập đến cuộc họp ngày 26 tháng 7 có bàn đến việc Việt Nam ngừng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại lô 13603 của công ty Talisman Việt Nam, một công ty con của Prepson. Công ty này đã bắt đầu khoan thăm tại địa điểm tranh chấp vào giữa tháng 6 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà báo trích một nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết Bộ Chính trị Việt Nam đã họp khẩn ngay sau khi Trung Quốc cho tàu thăm dò HD-760 tiếp cận khu vực mà công ty Bresson đang thực hiện dự án. Và trong cuộc họp ngày 26 tháng 7, phía Việt Nam đã thông báo tình hình cho Đại sứ Mỹ Ted Osius. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Quang Hữu Minh nói dưới VOA Việt ngữ.
Nam muốn Mỹ phản đối cái việc mà Trung Quốc áp đặt cái đường lưỡi bò ở trên Biển Đông và cụ thể là phản đối cái việc mà Trung Quốc đe dọa Việt Nam thực thi cái quyền khai thác tài nguyên trong cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Tại vì cái việc mà khai thác dầu của công ty Repsol đó là nó nằm trong vùng EEZ của Việt Nam và Mỹ họ im lặng.
Nhà báo Hữu Minh cho rằng đại sứ Mỹ có một thông điệp muốn gửi cho phía Việt Nam.
Thì cái việc mà ông đại sứ Ted Osius ổng đi sang gặp ông Ngô Xuân Lịch để ở Mỹ muốn thông báo với lại Bộ Quốc phòng Việt Nam rằng an ninh hàng hải vẫn là cái tiêu chí mà Mỹ đã đặt lên hàng đầu, và nếu thực sự Việt Trung mà có va chạm thì Mỹ sẽ coi như là có cái động thái để mà hai bên giảm thiểu căng thẳng.
Ông Hữu Minh cho rằng chính sách dựa lưng vào Trung Quốc về chính trị thực sự đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam lúng túng trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Và chính sách không liên kết quân sự của Việt Nam đối với các nước độc lập với Trung Quốc đã đẩy Việt Nam vào thế đơn độc. Theo nhà báo này thì tất cả những điều đó đã làm cho Đảng lúng túng trong truyền thông, phản ứng ngoại giao và tìm kiếm đồng minh hỗ trợ khi cần. Sự lúng túng đó phản ánh rất rõ qua vụ Bresson hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, 28 tháng 7, Việt Nam mới nói rằng Việt Nam có quyền khoan thăm dầu ở Biển Đông. Các nước khác nên tôn trọng quyền hợp pháp của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi đi cho hãng tin Reuters hôm 28 tháng 7, các hoạt động liên quan đến dầu khí của Việt Nam diễn ra trên biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập theo luật pháp quốc tế. Trước đó, nguồn tin của các chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House cho VOA biết Trung Quốc đã đưa ra lời đe dọa dùng vũ lực nếu Việt Nam không ngưng khai thác thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Nhà báo học giả Bill Hayton nói với VOA rằng sau khi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét yêu cầu, họ đã quyết định ngừng khoan dầu. Hôm 23 tháng 7, một ngày trước khi bài báo của BBC và giáo sư Carl Thayer nói về quyết định của Việt Nam ngừng khoan dầu trên biển, hai nhà quan sát có uy tín khác là giáo sư Wu Win và Jonathan London đều đưa tin trên đăng Twitter cá nhân về việc Trung Quốc đang triển khai giàn khoan HD-760 cùng 40 tàu hải giám tới khu vực gần bãi Tư Chính quanh lô 13603. Ông Hữu Minh phân tích lý do vì sao cho đến nay Việt Nam mới lên tiếng sau khi Trung Quốc tung ra lời đe dọa rằng họ sẽ tấn công quần đảo Trường Sa nếu không làm theo ý họ.
Việt Nam đang bị rơi vào thế khó, có nghĩa là nếu Việt Nam thừa nhận là có tranh chấp thì quần chúng đánh giá là chính quyền đã yếu kém trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tại vì trong vấn đề mà nếu như và hiện giờ là mục tiêu của Mỹ là đang hướng về Triều Tiên, giải quyết vấn đề Triều Tiên hơn là vấn đề Biển Đông. Mà nếu Việt Nam mà một mình mà va chạm với Trung Quốc ở khu vực Trường Sa mà không có Mỹ và các đồng minh của Mỹ ủng hộ thì sẽ rất kẹt cho Việt Nam. Và cái nguy cơ mà thua cuộc là cái điều có thể thấy rõ. Thành ra là Việt Nam buộc lòng phải im lặng trong việc này.
Một thông báo ra ngày 25 tháng 7 của Ban Chỉ huy quân sự Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trên Facebook cho biết Bộ Tư lệnh thành phố đã ra công điện ngày 21 tháng 7 chỉ đạo trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống biểu tình bạo loạn, cao điểm dự kiến vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, do lo ngại diễn ra nhiều tình huống phức tạp khi giàn khoan HD-760 của Trung Quốc đặt tại Biển Đông. Tin này đã gây ra nhiều chú ý trên các trang mạng xã hội. Một độc giả của VOA trên Yahoo nhận xét về sự im lặng của Việt Nam. Việt Nam làm như vậy trong thời điểm này cũng hợp lý. Việt Nam nên tìm kiếm đồng minh và cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Nhận định về thế kỷ của Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhà quan sát An Đỗ từ Australia nói.
Mọi cái công cụ, mọi cái mặt trận mà trong cái vấn đề chủ quyền này, Việt Nam coi như là thất bại hoàn toàn, thể hiện sự thất bại trong cái quan hệ ngoại giao. Philippines cũng có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề biển đảo. Quân sự kinh tế họ không đối đầu, nhưng mà cái vấn đề dư luận pháp lý là họ sử dụng rất tốt. Trong khi Việt Nam mình kinh tế, ngoại giao, quân sự mình đã không có rồi, nhưng mà cái dư luận pháp lý mình cũng thua hoàn toàn luôn. Mình không dám đem điều đó ra để mình đối đầu với Trung Quốc.
Chia sẻ với ý kiến của bà An Đỗ, ông Hữu Minh bình luận trên Facebook. Dĩ nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào thế khó. Một khi sự việc lùm xùm thì công luận sẽ chỉ trích là đảng đã để chủ quyền quốc gia bị suy yếu. Trong bối cảnh cả nước, trong dân lẫn trong đảng, đang bách bức, ngột ngạt về cải cách chính trị, thì sự việc này nếu được đảng thừa nhận chính thức, thì rất dễ dẫn đến làn sóng biểu tình có nguy cơ ảnh hưởng đến chế độ. Một bạn tên Hương Nguyễn viết trên trang VOA như sau: Tôi hy vọng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý khôn khéo và cần sự trợ giúp của các nước lớn, chứ người Việt Nam không bao giờ hèn nhát dưới lũ bành trướng. Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 28 tháng 7, bà Phạm Hải Liên, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho biết Hà Nội chỉ thảo luận việc khoan dầu chung với Bắc Kinh chỉ sau khi vấn đề chủ quyền được giải quyết. Bà Liên nói, những tranh chấp về biển giữa Việt Nam và Trung Quốc nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng, Hà Nội sẽ không thảo luận vấn đề hợp tác với Bắc Kinh, một động thái mà người Việt Nam coi là phản bội. Hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 7, Liên Hiệp Quốc hối thúc Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến nội người vừa bị tuyên án 9 năm tù hồi đầu tuần này sau phiên tòa kéo dài một ngày về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Liz Prosel phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ về mức độ nghiêm trọng của bản án đối với blogger Trần Thị Nga và việc xét xử bà Nga không đúng tiêu chuẩn thủ tục tố tụng đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Bà Prosel nói với VOA như sau:
Over the last six months, at least seven other human rights defenders have been arrested and faced prosecution. Several dozen are currently detained, and two have been deported or sent into exile abroad. Many others have been intimidated, harassed, and brutally beaten. Human rights defenders should never be treated as criminals who are a threat to national security.
Trong 6 tháng qua, có ít nhất 7 nhà tranh đấu cho nhân quyền khác đã bị bắt và đang bị truy tố. Hiện nay có khoảng chục người đang bị giam giữ và 2 người đã bị trục xuất hoặc đang phải lưu vong. Nhiều người khác bị hăm dọa, quấy rối và đánh đập tàn nhẫn. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền không bao giờ bị xem là những người phạm tội đe dọa đến an ninh quốc gia. Bà Prosel nói với VOA rằng cao ủy Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền quốc tế đều tố cáo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam được dùng để trấn áp các nhà tranh đấu cho nhân quyền.
They all consider these provisions as too vague and in breach of international human rights law and therefore amounting to criminalization of the exercise of fundamental.
Tất cả các nhà tranh đấu đều cho rằng điều khoản này quá mơ hồ và vi phạm công ước nhân quyền quốc tế, hình sự hóa việc thực hiện các quyền cơ bản cũng như tự do ngôn luận. Bà Prosel nói bà Trần Thị Nga, người phải chịu thêm 5 năm quản chế, đã bị giam không cho tiếp xúc với gia đình và luật sư trong 6 tháng qua kể từ khi bà bị bắt hồi đầu tháng Giêng cho đến vài ngày trước khi xét xử. Bà Nga không có đủ thời gian chuẩn bị cho việc bào chữa. Ngày 27 tháng 7, đặc quỹ nhân quyền của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bà Barbel Köpfler đã tuyên bố: Tôi bàng hoàng trước việc bà Trần Thị Nga bị một tòa án ở Việt Nam tuyên phạt mức án nặng là 9 năm tù. Bà Nga đã sử dụng các biện pháp ôn hòa để đấu tranh chống tham nhũng và sự bắt bớ tùy tiện, cũng như tranh đấu cho dân oan, quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Sự cống hiến của bà đã được tổ chức ân xá quốc tế tuyên dương nhân ngày quốc tế phụ nữ năm nay. Bà Köpfler nói, cũng như trong trường hợp của blogger nổi tiếng Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bị kết án 10 năm tù cách đây chưa đầy một tháng vì sự tranh đấu cho nhân quyền, bản án này cũng đi ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền mà Việt Nam đã công nhận, cũng như vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Ngay cả Hiến pháp Việt Nam cũng bảo vệ sự tự do biểu đạt và tự do báo chí. Sau sự kiện hai phụ nữ đấu tranh cho nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga bị Việt Nam trấn áp bằng các hình phạt tù, nhiều tổ chức và cá nhân vận động gây quỹ hỗ trợ gia đình cho hai nữ blogger. Trong ngày 27 tháng 7, hơn 25 tổ chức xã hội dân sự độc lập và nhiều cá nhân trong nước đã ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam đối với bà Trần Thị Nga. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, đại diện cho mạng lưới tổ chức xã hội dân sự độc lập, cho VOA biết nhận định của ông về bản án đối với bà Nga.
Trần Thị Nga không có một tội gì cả, bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế là một cái điều sỉ nhục cho một cái nền tư pháp của Việt Nam.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà tranh đấu Trần Thị Nga và các tù nhân lương tâm khác, vì cho rằng việc phát biểu ôn hòa và các vấn nạn của đất nước và xã hội Việt Nam dù trái dưới quan điểm và chính sách của nhà cầm quyền dứt khoát không thể bị xem là hành vi phạm tội theo pháp luật hiện hành. Trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam hôm 26 tháng 7 nói rằng bản án 9 năm tù đối với bà Nga mâu thuẫn trực tiếp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một nước thành viên, trong đó các quyền tự do ý kiến, tự do biểu đạt là những quyền căn bản không thể thiếu đối với phẩm giá và sự mãn nguyện của mỗi cá nhân, cũng như đã được nêu trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Quyết định của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của phái đoàn EU cũng như các đại sứ quán các thành viên các nước EU quan sát phiên xét xử đã đặt dấu hỏi về sự minh bạch của quá trình xét xử, tuyên bố của đại diện EU tại Việt Nam cho biết. Liên minh châu Âu nói sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như hợp tác với các cơ quan thẩm quyền nhằm hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây.
Việt Nam hôm thứ Sáu nói rằng các nước khác nên tôn trọng quyền hợp pháp của Việt Nam được khoan dầu trong vùng biển của mình, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc liên quan đến việc phát triển năng lượng ở Biển Đông. Các hoạt động liên quan đến dầu khí của Việt Nam diễn ra trên biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi cho hãng tin Reuters, Việt Nam đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, thông cáo nói tiếp. Hoạt động khoan dầu bắt đầu vào giữa tháng 6 tại lô 136/3 của Việt Nam, được cấp phép thực hiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Lô này nằm bên trong đường chín đoạn hình chữ U, đánh dấu vùng biển rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và chồng lấn với khu vực mà họ nói họ có quyền khai thác dầu. Trung Quốc hôm thứ Ba kêu gọi ngừng hoạt động khoan dầu. Tuần này, đài BBC loan tin rằng Việt Nam đã ngừng việc khoan dầu ở đó sau khi có những đe dọa từ Trung Quốc, nhưng chưa có xác nhận độc lập và không có quan chức Việt Nam hay quan chức Repsol nào đưa ra bình luận gì về tin tức này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông giàu năng lượng, mà hàng năm khoảng 5.000 tỷ đô la giá trị thương mại được vận chuyển qua đó. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền.
Phiên tòa xét xử hai phụ nữ bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong Nam, anh của lãnh tụ Bắc Hàn, đã được ấn định khởi sự vào ngày 2 tháng 10, theo tòa án cấp cao Malaysia cho biết hôm 28 tháng 7. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và bị cáo Indonesia là Siti Asia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong Nam hôm 13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur bằng cách chát lên mặt ông chất độc Vx, một hóa chất được Liên Hiệp Quốc mô tả là một vũ khí giết người hàng loạt. Xuất hiện trước tòa án cấp cao Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, cả hai đều bị còng tay và mặc áo giáp chống đạn bên ngoài trang phục Malaysia truyền thống, một váy dài và áo sơ mi. Nếu bị kết tội, hai phụ nữ này có thể đối mặt với án tử hình. Hãng tin Reuters tường thuật, Đoàn Thị Hương có lúc đã mỉm cười trước tòa, nhưng Siti sau đó đã òa khóc trong khi các luật sư tìm cách trấn an cô. Theo Reuters, các luật sư bênh vực các bị cáo trước đó nói họ lo sợ vụ xét xử chỉ là một cái bẫy và cảnh sát sẽ không chia sẻ chứng cứ. Công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad nói phe công tố đã trao thêm 33 tài liệu và các đoạn ghi hình của camera an ninh cho các luật sư bên bị, đồng thời cho biết sẽ gọi từ 30 tới 40 nhân chứng, tùy theo phiên tòa tiến triển như thế nào. Luật sư của cô Siti Asia, ông Goy Sun Sung nói, ông hy vọng là sau khi xem các đoạn thu hình, thẩm phán sẽ biết rõ hơn những gì đã xảy ra. Ông cho biết đã yêu cầu được tới hiện trường nơi xảy ra án mạng trong phiên xét xử. Nạn nhân Kim Jong Nam là người con trai cả của lãnh tụ Bắc Hàn quá cố Kim Jong Il. Người em cùng cha khác mẹ của ông, Kim Jong Un, lên nắm quyền sau khi cha của hai ông qua đời vào năm 2011. các giới chức Mỹ và Hàn Quốc nói chế độ Bắc Hàn của Kim Jong-un đã giật dây vụ ám sát ông Kim Jong-nam, lúc đó đang sống lưu vong ở Macau, và từng chỉ trích chế độ cai trị gia đình trị của gia đình ông ở Bắc Hàn. Đoàn Thị Hương và ASEAN nói với các nhà ngoại giao nước mình rằng họ đã bị lừa vì lúc tấn công ông Kim Jong-nam, họ tưởng là đang tham gia một trò chơi khăm trên chương trình truyền hình thực tế.